Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một tuyên bố về tầm nhìn chung để hướng dẫn hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong tương lai. Hãng thông tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với báo chí khi ông đến thăm cảng Hải Phòng rằng chúng ta phải hiện đại hóa quan hệ đối tác song phương. Sau 20 năm bình thường hóa băng giao, có rất nhiều điều mà hai nước có thể hợp tác để làm việc với nhau. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, trong khuôn khổ các nỗ lực đẩy mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước cựu thù, ông Ashton Carter loan báo Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam thành lập một trung tâm huấn luyện binh sĩ tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Washington sẽ phái một chuyên gia Mỹ về công tác gìn giữ hòa bình tới làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Trong cuộc hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, ông Carter thảo luận với Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về lời kêu gọi của ông hôm thứ Bảy tại Hội nghị An ninh Shangri-La hối thúc Việt Nam chấm dứt các dự án xây đảo trong Biển Đông. Tại hội nghị này, ông Carter nói, Trung Quốc đang đe dọa an ninh khu vực qua những công trình lấp biển xây đảo nhân tạo của họ. Nhưng ông thừa nhận rằng các nước khác tranh giành chủ quyền với Trung Quốc cũng đã thực hiện những dự án cải tạo đất trong Biển Đông. Ông Phùng Quang Thanh sau đó thừa nhận với báo chí rằng Việt Nam gần đây đã củng cố một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam và cho biết là binh sĩ Việt Nam trú đóng trên 9 đảo nổi và 12 đảo chìm trong khu vực. Hôm qua, Chủ nhật 31 tháng 5, ông Carter đã tới thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ông cam kết sẽ cung cấp 18 triệu đô la để giúp Việt Nam mua tàu tuần tra của Mỹ và cải thiện khả năng phòng vệ biển của Hà Nội. Đây là chuyến công du thứ nhì của ông Carter tới thăm châu Á từ khi ông lên nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Carter đi thăm chính thức Việt Nam và cũng là lần đầu một vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm một căn cứ hải quân Việt Nam hay tham quan một tàu hải quân Việt Nam. Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA về những bước hành động của Hoa Kỳ nhằm siết chặt quan hệ đối tác và quốc phòng với Việt Nam hồi gần đây, một nhà nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cô Phương Nguyễn nói đây là một diễn tiến thuận lợi, nhưng đồng thời cũng tăng rủi ro xảy ra tai nạn dẫn tới xung đột.
The US has finally considered taking a bigger role in the South China Sea, and not just in terms of helping regional countries build up their capacities.
Rốt cuộc, Hoa Kỳ đang xem xét việc đóng một vai trò lớn hơn trong Biển Đông, không những chỉ để giúp các nước trong khu vực tăng cường khả năng quân sự của họ, mà còn để khẳng định với Trung Quốc rằng các nước, kể cả Hoa Kỳ, có quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm khu vực lần thứ nhì từ khi ông lên nhậm chức là một điểm tích cực. Điểm tiêu cực là việc Mỹ đóng một vai trò lớn hơn sẽ tăng rủi ro xảy ra xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc nếu những chỉ để giúp các nước trong khu vực tăng cường khả năng quân sự của họ, mà còn để khẳng định với Trung Quốc rằng các nước, kể cả Hoa Kỳ, có quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm khu vực lần thứ nhì sau khi lên từ khi ông lên nhậm chức là một điểm tích cực. Điểm tiêu cực là việc Mỹ đóng một vai trò lớn hơn sẽ tăng rủi ro xảy ra xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc nếu có tính toán sai lầm. Các vấn đề về nhân quyền không nên được liên kết với quyết định của Hoa Kỳ về việc hoàn toàn tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đó là quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay, theo hãng tin AP. Trong khi đó trả lời câu hỏi, liệu vấn đề nhân quyền có nên đóng một vai trò trong quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hay không? Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ nói rằng các giới chức Mỹ thường xuyên có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn về các vấn đề chính trị và cái tính cách nội bộ với giới lãnh đạo Việt Nam. Và ông cho rằng các vấn đề đó trồng chéo với các vấn đề an ninh. Các quốc gia Tây Phương và các tổ chức binh vực nhân quyền đã nhiều lần nêu lên quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền bởi chính quyền Việt Nam. Hội ân xá quốc tế nói rằng hàng chục người vẫn đang bị cầm tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Lên tiếng tại một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến giữa hai vị bộ trưởng quốc phòng, ông Phùng Quang Thanh nói rằng việc tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ phù hợp với các lợi ích của cả hai nước. Ông lặp lại rằng ông tin là không nên gắn kết vấn đề nhân quyền với quyết định đó. Ông Thanh, binh vực chính sách của Hà Nội, nói rằng nhà nước tôn trọng các quyền tự do của dân chúng. Hôm thứ Bảy, Thượng nghị sĩ John McCain nói Hoa Kỳ nên bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực vì những hoạt động giáo diết của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo trong Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain nói, ông muốn Hoa Kỳ dần dà tháo gỡ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam, và theo ông, Mỹ nên cung cấp thêm các vũ khí phòng vệ phụ trội cho Việt Nam, có thể được sử dụng trong trường hợp xung đột xảy ra với Trung Quốc. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ John McCain nói ông tin rằng Mỹ nên tiếp tục cấm các vũ khí có thể được sử dụng để kiểm soát các đám đông hay để thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền. Australia nói rằng những hoạt động xây cất ở Biển Đông của Trung Quốc hiện nay đang được tiến hành với quy mô chưa từng thấy trước đây. Hình ảnh vệ tinh do chiếc phi cơ trinh sát Poseidon P-8A của Hải quân Hoa Kỳ chụp hôm 21 tháng 5 cho thấy nhiều tàu nạo vét của Trung Quốc có mặt bên trong các vùng biển quanh đảo Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa. Reuters trích lời thư ký của Bộ Quốc phòng Australia Dennis Richardson nói trước một ủy ban Thượng viện Úc rằng các hoạt động xây đảo giành đất nhanh chóng của Trung Quốc trên các hòn đảo trong vòng tranh chấp ở quy mô chưa từng thấy trước đây đặt ra những nghi vấn chính đáng về các ý đồ của Trung Quốc trong khu vực. Tại hội nghị Shangri-La hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã góp tiếng cùng với Hoa Kỳ và các nước khác phản đối các hoạt động lấp biển xây đảo của Trung Quốc trong Biển Đông. Hệ thống truyền thanh ABC của Úc tường thuật rằng, tại hội nghị an ninh khu vực ở Singapore hôm 31 tháng 5, ông Andrews nhấn mạnh sự cần thiết phải có hợp tác khu vực về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động của nước này trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói, Australia đã xác định rõ lập trường của mình là chống đối bất cứ hành động trấn áp đơn phương nào để thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Australia tin rằng tất cả các nước đối tác khu vực hiện diện tại đây đều có lợi ích lâu bền gắn liền với các hoạt động giao thương an toàn và ổn định trên biển cũng như trên không. Lên tiếng trong cùng ngày tại hội nghị này, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc khẳng định các hoạt động xây cất của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp lý, hợp tình và chính đáng. Ông tái khẳng định các hoạt động ấy hoàn toàn nằm trong khuôn khổ quyền chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc đã hành động một cách hết sức tự chế và đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.